rồi đi đó đi bắt được một hai bữa rồi thì bực. Thì nói thì không có muốn đi bắt nữa. Tôi hỏi tại sao? Thì nói thì ra thì đi bắt thì vô trong xong giờ qua tôi sợ. Nói tôi sợ cái gì? Tôi sợ những người nó cũng trục chết, những trục tống á. Họ không biết họ bắt đâu, biết có cái dục ra ngoài đường à. Tôi mình đi ngang thấy ghê quá là ghê. Rồi trục chết, rồi rác, rồi phân, rồi nước tiểu. Ôi, một thứ chuyện gây gắn, một chuyện nổi. Rồi bây giờ ông nói, ông nghe tôi nói xong rồi ông nói. Ông chặt thương nói, chà, tôi biết người ta đi cầu đó là tại vì họ chờ sư Trí Dũng tới đó. Tôi biết có một ông sư tên là ông sư Trí Dũng ở bên Mỹ qua, thành tới đi cầu đó tôi biết mặt chơi. Hay là dục tuột ra đó để trong dần chơi. Ủa mình nghe có một câu mình thấy, ủa sao nói gì kì vậy này? Tôi nói là sư nói chơi. Không, tôi nói thiệt chứ. Tôi biết cái thằng cha đó nó dục tuột ra để nó tập sư đó. Lúc đó mình phải tỉnh. Như vậy là mình kéo sự suy nghĩ chân chánh. Người ta đi cầu đó là ta có con chuột, người ta làm cái chuyện gì đó là cái sinh hoạt hàng ngày của người ta như vậy. Người ta không có cầu thì người ta phải đi cầu chỗ đó, người ta không có chỗ bắt con chuột, người ta phải bắt con chuột chỗ đó. Hay là bây giờ bùn lầy nước đậm, cái hệ thống vệ sinh nó không có thì họ làm như vậy thôi. Đó, trước nhất là có sự suy nghĩ chân chánh, mình phải chấp nhận cái chuyện đó. Thứ hai nữa, khi mà mình có sự suy nghĩ chân chánh rồi đó, mình phải duy trì chánh niệm. Nghĩa là khi mình nhìn cái đó, mình phải coi tâm mình. Ông chị cách sư vậy đó. Khi mà sư nhìn cái đó, không phải sư nói nhìn thấy à, khi mà sư nói thấy à là đã quá trễ. Ông dạy sư vậy, khi mà sư do một cái vật gì mà sư không bằng lòng, sư nói thấy à là đã quá trễ. Lúc đó tâm của sư nó đành nhạy tưng tưng ở trong này rồi. Do đó mà thay vì nói thấy à, nhìn vô tâm mình liền. Khi mà nhìn vô tâm như vậy đó, nhìn tâm, thì khi đó nhìn trở lại cái vật đó, thì tự nhiên lúc bây giờ nó nhìn với tâm xả. Cái đó gọi là trong cái thấy chỉ có cái thấy mà thôi, mình lúc đầu cũng được đâu. Thấy một cái là tự nhiên sân nó nổi, nhìn vào cái sân liền. Chẳng sân nhiều xuống xong rồi mình nhìn trở lại, thì lúc đó mình nhìn với tâm xả. Thì quý vị thấy, đó là cả một cái sự tập luyện, chứ đâu có phải nói mà làm được đâu. Là một. Bây giờ bên trường thiền với nó, không phải yên được như đây đâu. Người ta nuôi chó rất là nhiều, cả trăm con chó. Sủa thô, sủa qua về qua đất. Sư cũng sân nữa. Sao sủa, biết tài biết ác rồi. Nó không biết ăn cái giống gì mới sủa qua vậy này. Người đi cũng sủa, xe chạy cổ cũng sủa, nó sủa đủ thứ chuyện. Mà chùa thì cơm nhiều quá, họ đem ra cho ăn hoài con nào con lấy. Không mập nhưng mà ôi, nó nhanh lắm, nó sủa đầu này sủa đầu kia. Đó, thiếu suy nghĩ chân chánh nữa. Mình sân lên bởi thiếu suy nghĩ chân chánh. Chó sủa đâu phải là tại vì nó thấy mình ngồi thiền mà nó sủa. Vì nó thấy người ta là nó sủa thôi. Thiếu suy nghĩ chân chánh. Rồi khi mà nghe cái tiếng đó rồi là phải để tâm lộ tai. Nhìn tâm phản ứng của mình như thế nào, hồi nãy vậy đó. Thì thấy cái vật đó phải nhìn tâm mình liền. Coi cái tâm của mình như thế nào, tâm mình nó sân phải không? Tâm sân phải nhìn. Nhìn tự nhiên nó dìu xuống. Thì lúc bây giờ quý vị trong cái nghe chỉ có cái nghe mà thôi. Lúc bây giờ là quý vị nghe với tâm xả. Thì quý vị thấy đây là cả một cái sự huấn luyện, nó đòi hỏi mình rất là nhiều thời giờ. Quý vị đã, tâm quý vị nó nhảy cả tưng, nó sân không biết bao nhiêu lần thì quý vị mới giữ được có tâm xả. Do đó mà sư nói là cái phương pháp thứ ba là cái phương pháp có tâm xả được do cái sự hành thiện. Rồi nữa, mình nói về vấn đề phóng tâm. Ngồi ai cũng phóng tâm hết. Đây có một đạo hữu cách đây mấy tuần gặp sư nói bây giờ con hồi con chán quá cứ phóng tâm hoài. Bây giờ đây trước hết thì có cái sự suy nghĩ chân chánh. Thế nào là sự suy nghĩ chân chánh? Trong kinh nói rằng bản chất của tâm á, cái vai trò của tâm là nó bắt đối tượng. Hết đối tượng này nó bắt đối tượng đó, tâm mình không bao giờ nghỉ. Bởi vì nếu mà nó không bắt đối tượng như vậy thì mình không sinh hoạt được. Do đó mà quý vị thấy mở mắt ra là mình bắt đầu suy nghĩ, tính làm chuyện này chuyện kia, đủ thứ chuyện hết. Bản chất của nó là như vậy mà, cũng giống như trẻ con vậy đó. Nó mà biết chạy chút xíu thả ra là nó chạy khắp nơi, nó chơi, nó phá, làm đủ thứ chuyện. Rồi bây giờ đó, mình ngồi đó mà mình sân mình hận. Tại sao mình sân hận? Mình sân hận với tâm mình suy nghĩ. Tại sao mình cũng sân hận vì một đứa con nít nó chạy lăng xăng nó chơi? Bởi vì mình hiểu rằng con nít là phải như vậy, tâm mình cũng như thế. Bản chất của tâm là nó bắt đối tượng. Hệ mà nó không có, không thức thôi mà nó thức là bắt đối tượng. Ngay cả khi mình ngủ nó cũng có nữa, nhưng mà ở cái trạng thái gọi là nó đầm hơn, nó êm hơn. Trạng thái Pabanga đó, luồng hồ kiếp nó rất là yếu, rất là nhẹ. Còn ngược lại khi mà mình sống mình thức, tất cả đều là bắt đối tượng hết. Rồi bây giờ khi mình nghĩ như vậy rồi thì bây giờ nếu mà tâm suy nghĩ, mình cho đó là cái cơ hội để tu niệm. Các vị thiền sư nói hệ tâm mà suy nghĩ càng nhiều mình phải càng hoan hỷ nữa. Ví dụ cũng giống như một người lính á,
Một người lính mà cứ ở trong cung trường hoài thì đâu có làm, có đánh giặc hay được. Người lính phải ra trận. Mà ra trận mà nằm chỗ mà cứ làm văn phòng hoài thì cũng không giỏi được. Cũng phải ra ngoài trận, phải đi đánh giặc, cũng đi hành quân với người ta. Rồi phải gặp địch thủ, phải bắn, phải bò, phải làm đủ thứ chuyện. Rồi càng ngày nó càng mạnh, càng hung. Như thế nào thì mình cũng vậy. Đối tượng tới suy nghĩ, mình biết, mình tu niệm. Như vậy là quý vị thấy không? Trước hết là mình phải có cái sự suy nghĩ chân chánh. Rồi khi mình nghĩ suy nghĩ chân chánh rồi, mình có chánh niệm. Có chánh niệm tới thì những tâm mình tâm xả. Vì vậy cái tâm xả có được, xả giác chi có được do cái sự tu niệm, chứ không phải là do cái sự suy nghĩ. Bởi vì suy nghĩ từ nó đã làm cho mình đau khổ này. Đôi khi mình ngồi mình nói thôi đừng có suy nghĩ nữa, mình không muốn suy nghĩ, ngõ vật suy nghĩ như thường. Ngày nào mà mình còn nói thôi đừng suy nghĩ, mình kêu nó nữa, tức là ngày đó mình còn làm cho cái bạc ngã mình mạnh nữa. Vậy là mình có thể kiểm soát được mà. Mình kiểm soát, mình điều khiển nó được. Mình không nói, mình không nói thôi đừng có suy nghĩ nữa, mà mình ngồi đó để mình nhìn cái sự suy nghĩ của mình. Đấy. Vậy là quý vị có cái sự chánh niệm trong khi suy nghĩ. Mà khi mà quý vị có được cái tâm như vậy thì tự nhiên quý vị chấp nhận cái sự suy nghĩ, làm cái chuyện tự nhiên. Mà khi mà chuyện tự nhiên rồi, tâm không sân nữa, tự nhiên mình chú niệm, tâm mình tâm xả. Mà tâm mình mà quý vị càng xả bao nhiêu, tự nhiên nó thanh tịnh, nó yên lặng bấy nhiêu. Do đó người ta nói rằng cái sự suy nghĩ chính nó không là cái gì hết, mà cái phản ứng của mình đối với sự suy nghĩ làm cho cái sự suy nghĩ nó càng ngày nó càng tệ hại. Một ví dụ như thế này thì quý vị hiểu. Bây giờ mình nói ai nói trên điều chi mà mình giận, nó nói cái câu lên, nó nói trên đầu tôi á, nó như vậy. Bây giờ hỏi quý vị, người ta nói cái câu trên, ta nói trên đầu quý vị, người ta nói cái câu đó mất mấy giây. Một người mà chửi mình một câu, nói mình một câu trên đầu rất là nặng á, cái câu đó họ nói ra cũng chừng mất nhiều lắm là một phút phải không ạ? Mà đôi khi mình giận cả đời. Mỗi lần nghĩ tới là giận. Bà đi bên này mình tránh qua bên kia, bà đi bên kia mình tránh qua bên nọ, tránh loanh quanh ngoài. Tâm không xả được. Thành ra trong thiền ta nói cái lời nói của người đó chính ra là nó có cũng khoảng chừng một phút thôi, mà cái tâm của mình suy nghĩ về cái đó, chính cái đó nó làm nó bào mòn, nó làm mình đau khổ. Mà Ujjotika nó wear and tear đó, nghĩa là nó làm cho sát sao cái tâm của mình, nó khổ sở vì cái lời nói của người khác. Mà quý vị thấy mình ôm có biết bao nhiêu chuyện, biết bao nhiêu câu nói, rồi mình tự lấy làm đau khổ, chứ chính mình làm đau khổ, chứ không ai làm đau khổ hết. Okay. Do đó cái sự phóng tâm, mình có thể dùng cái sự tu niệm để biến cái tâm phóng tâm thành tâm xả. Rồi bây giờ quý vị thấy đau nhức nữa, mình ngồi nó đau nhức, hành thiền nó đau nhức, khó chịu, nhức chỗ này nhức chỗ kia. Rồi bây giờ đó, khi mình đau nhức như vậy đó, ở trong trường thiền của ngài Trung Minh đó, ngài ta hay hỏi ai đau. Mình lên mình than, ôi sư con đau chỗ này, đau chỗ này, đau chỗ này. Sư nghe một cách là bình thản. Là cái sư quay lại sư hỏi ai đau. Câu hỏi mình thấy không có nghĩa lý gì đâu, mà sao sư hỏi ai đau. Rồi sư nói, ngài Hòa Thượng Sư Minh nói, mình Đức Phật nói là mình có thân và tâm, thì một trong hai cái này đau thôi, hoặc thân đau, tâm đau, thì bây giờ cái nào đau? Đó, tức là ông nói thêm cho mình chút xíu nữa. Thì nói thì thân đau chứ làm sao, thì tôi đau đầu gối này, tôi đau lưng này, tôi đau mông đít này, đau đủ thứ chỗ hết trơn. Rồi ông nói nữa, ông nói bây giờ ví dụ như bây giờ mình đau, mình vô trong nhà thương đó, phải mổ xẻ, thì họ phải tiêm thuốc mê mới mổ xẻ được chứ. Thì lúc bây giờ mà khi mà nó tiêm cho một ống thuốc mê vô, mình nằm trong đó là thôi, muốn làm gì làm, muốn mổ muốn xẻ, muốn đục muốn vá muốn may muốn làm cái gì hết, mình không có phản ứng nữa. Tâm lúc đó mình tâm nó đi rồi, tâm nó ngủ rồi, tâm yên rồi, cái đó mình không có phản ứng. Như vậy cái rốt ráo là không phải cái thân đau mà cái tâm đau. Vì vậy để mà giải quyết vấn đề đau của thiền sinh là phải chú trọng tới cái tâm. Làm thế nào mà tâm nó xả thì tự nhiên nó hết đau. Quý vị có thấy không? Trước giờ bây giờ quý vị đau chẳng hạn, bây giờ sẽ nói đau đầu gối chẳng hạn. Thì bây giờ pháp hành của mình là sao? Niệm đau à, đau à, đau. Niệm một cách xuyên thấu. Niệm xuyên thấu là sao? Là niệm là coi cái đau nó nằm ở đâu. Ngài Hòa Thượng Cung La coi cái đau nó nằm ở trên da, nó nằm trong thịt, nằm trong xương, nó nằm trong tủy, nằm cái chỗ nào. Khi người mà tới cái giai đoạn mà đau mà nhìn được như vậy là người đó có tâm xả rồi. Chứ bình thường mà ta đau một cái là ta nhảy tay tay rồi, ta đâu có ngồi yên. Do đó cái người mà thấy được cái đau nằm chỗ nào, nó biến chuyển như thế nào, người đó có tâm xả. Đó là một phương pháp ha. Bây giờ trong ngày siêu minh ta chỉ mình cái phương pháp khác nữa. Bây giờ nó đau đây, mình ngồi mình niệm đau đau đau. Mình khi mình niệm đau như vậy, đau rất là mạnh. Khi mà đau mạnh tâm phản ứng, lúc đầu tâm nó phản ứng, ôi đau quá sao, tao kiểu này chắc gãy chân, ôi phải dở chân tôi chết, khổ quá. Lúc đó tâm nó than trong đó, thì ông nói lúc bây giờ bỏ cái đau này đi, đừng có dòng nó nữa, qua cái tâm mình. Do đó mà phương pháp của ngài Siêu Minh ta nói là pháp nhìn tâm là vậy, dòng cái tâm mình, tâm nó than cái gì, nó nói cái gì. Mà cái điều là quý vị sẽ thấy khi mà quý vị thực hành, quý vị sẽ nói với sư, khi con dòng tâm sư, con thấy con dòng tâm con thấy gì đâu. Thì đúng là như vậy, cái tâm mà nó đang suy nghĩ về cái đau, nó cũng giống cái tâm suy nghĩ mà trong khi quý vị ngồi hành thiền. Do đó khi mà quý vị ngồi mà quý vị thấy cái tâm nó đang bực bội về cái đau mà quý vị dòm nó, bắt buộc nó phải yên. Vì vậy khi mà quý vị không còn thấy cái gì nữa, lúc bây giờ quý vị dòm là cái đau mà quý vị sẽ thấy nó đau nằm đó, nhưng tâm mình lúc bây giờ tâm sao. Thành ra mình không chữa cái đau này, cái đau thân này, mà mình chữa cái đau ở trong tâm mình. Vậy là mình dòm như thế nào, một lát tâm nó yên, nó không nói nữa, tâm đó là tâm sao. Thì quý vị dòm lại cái đau thì tự nhiên nó yên. Sẽ có một nhiều vị nói với sư là khi mà dòm cái tâm cái tự nhiên thấy cái này nó biến mất, quý vị là may mắn đó. Nhưng mà quý vị cứ để ý cho coi, khi mình đau tới một mức nào đó chịu hết nổi, mình dòm tâm mình, mình dòm tâm mình là tự nhiên nó nín. Thì bây giờ khi mà nó nín rồi phải làm sao, mình dòm nó trở lại. Quý vị đang đau, bây giờ nó đau quá chịu không nổi, bây giờ dòm tâm mình, dòm tâm mình để coi tâm nó nói cái gì. Thì khi dòm tâm, tâm nó biến mất. Mà khi mà tâm biến mất trở lại này, trở lại thân. Vì nếu mà không tâm thì thân thôi, một trong hai cái. Thì khi quý vị trở lại thân này, nó đau trở lại nó la nữa. Đó, đi tới đi lui là quý vị sẽ thấy la cái tiếng như này. Thì đó, vì quý vị có hai cách để phát triển tâm xả khi những cái cảm thọ khó chịu nó phát khởi. Đó là, thứ nhất, mình nhìn thẳng vào cái cảm thọ đó. Còn thứ hai nữa, mình nhìn đúng rồi, mình chuyển cái này qua tâm. Thì tất cả hai cái phương pháp để đi tới một cái kết luận không thôi, giữ cái tâm xả. Như vậy cái mấu chốt của cái vấn đề đối trị với cái đau là làm thế nào giữ cái tâm cho quý vị xả. Mà quý vị thấy có đôi khi có nhiều Phật tử họ qua điện thoại cho sư, họ nói con không có dịp con đi hành thiền mà con ngồi đau quá, bây giờ sư làm sao, sư giải thích cho con cái bớt đau. Quý vị thấy làm sao giải thích? Quý vị tới đây quý vị hành cái đạo, quý vị tập cái đạo rồi sư nói quý vị mới cảm nhận được cái chuyện này. Còn nếu mà quý vị không tập, sư nói quý vị nghe hay mà tai này nó ra tai kia rồi quý vị bỏ. Do đó sư nói cái tâm xả này có được do cái sự thực tập, do thiền tập, chứ không ai cho mình hết. Những cái tâm xả, những cái yếu tố kia là phát triển tâm xả bằng cái sự suy nghĩ chân chánh, rồi xa lánh những người có tâm xả, đó là không phải hành thiền. Bây giờ cái này mà thật là rốt ráo đó. Ngài Chí Nghiêm ngài nói khi mà bị phiền não nó vây khốn á, ta có hai loại thuốc để chữa, hoặc dạ là mua thuốc dầu cù là hay là dầu thứ này thứ kia thả thôi cho nó nhẹ bớt cuộc được, đó là cái đầu đó. Bây giờ ngài nó rốt ráo nhất là phải chữa trong ra, là cái này hành thiền, không phải sư quảng cáo cái pháp hành đâu. Mà quý vị thấy nói tới nói lui cũng nhờ hành thiền thôi mà mình có tâm sản rồi. Sư đã nói về sự phóng tâm, sự đau nhất, rồi bây giờ mình thấy những cái cảm xúc mạnh mẽ nữa. Trong khi mình ngồi không biết bao nhiêu cảm xúc nó phát khởi. Đôi khi cái cảm xúc đó là có thể là cái buồn, cái giận, cái sợ, tham ái, tham dục, mặc cảm tội lỗi, ăn năn, đủ thứ chuyện ở trong đó nó phát khởi. Bây giờ làm sao? Thì quý vị thấy cái nguyên tắc nó rất là dễ. Tâm khi mà mình đang bị, lấy ví dụ như tham dục nó chi phối, hay là tâm đang bị tâm sân hận chi phối, thì quý vị thấy vấn đề làm thế nào để hay biết là đang có tâm sân hận, hay biết đang có tâm mà gọi là tham ái phát khởi. Ví dụ như sư nói như thế này, bây giờ sư ngồi tự nhiên có một cái tư tưởng tham ái nó phát khởi trong tâm, sư thương một cái cô nào đó, sư nghĩ về một cái cô nào đó chẳng hạn, sư nói sư ở bên trong trường thiền, ở bên điện, sư nghĩ về một người bạn của sư mà sư quen đã lâu rồi, mọi sự nó đã dẹp rồi, mối tình con, mối tình lớn, mối tình nhỏ dẹp rồi, mà bây giờ cái to tàn nó còn âm ỉ, ngồi còn nhớ lại bả, khổ là khổ như vậy đấy nè. Bây giờ có hai loại suy nghĩ đã phát khởi trong tâm của sư. Thứ nhất, mình là ông sư, mình không nên làm như vậy. Bởi vì bà cũng già, mình cũng già rồi, mình ra làm ăn được cái gì nữa mà còn thương, còn nhớ. Nó dạy khôn tâm mình mà, tâm mình nó dạy mình vậy. Hoặc giả nó nói, nếu mà thương bà kiểu này, bữa nào về mình đi kiếm telephone bà gọi. Như vậy quý vị thấy cả hai cái thứ nhất là nó chống lại, và cái thứ hai thì nó đồng thuận theo. Bây giờ thay vì có hai cái tâm như vậy thì quý vị thấy cái này là cái sự suy nghĩ thôi, dù tốt dù xấu nó cũng chỉ là suy nghĩ thôi. Bây giờ chánh niệm dòm nó, Dòm nó coi cái tâm mình lúc bây giờ nó cái gì nó đang phát khởi trong đó, là cái tâm tham ái nó đang phát khởi. Lúc bây giờ mình không đồng hóa mình với nó nữa, quý vị thấy đây là cả một cái nghệ thuật mà tu niệm, chứ không phải là tự nhiên vậy. Cái cảm xúc phát khởi mình đồng hóa với nó, mình là một nhà sư, quý vị thấy có chuyện mình trong rồi. Nó ghét tôi, có cái tôi trong rồi. Ta không thể làm như vậy, có cái ta, tôi ta mình trong đó. Vậy là có cái bản ngã đó. Khi mà có cái đó vô là làm cho cái cảm xúc nó càng ngày nó càng mạnh nữa. Bây giờ cái pháp hành là làm sao? Ghi nhận có cái cảm xúc, coi nó. Coi nó là không phải mình theo dõi nó, là không phải nó nghĩ tới đâu mình theo. Nó nghĩ, mình biết nó nghĩ. Nó nghĩ tới nữa, mình biết nó nghĩ. Sư thấy một cái kỹ thuật mà sư làm hay lắm. Ví dụ chẳng hạn như khi một cái cảm xúc nó phát khởi, lấy ví dụ như một tâm tham nó phát khởi. Tâm tham phát khởi rồi đó, nó có những cái phản ứng đi theo tâm tham. Nhưng mà nãy sư nói có hai loại phản ứng đó, thuần theo hoặc nghịch trở lại. Thì bây giờ mình dòm tâm tham phát khởi, coi nó phản ứng như thế nào. Gọi là mình ngồi mình chờ đợi cái phản ứng của nó đó. Thì mà khi mà mình chờ đợi cái phản ứng của nó là tự nhiên nó sẽ không phản ứng. Lúc bây giờ tự nhiên tâm niệm nó trở lại. Nó phản ứng tốt, phản ứng xấu không cần biết. Mình ngồi mình coi nó. Ví dụ nó nói nhớ tới cái cô đó chẳng hạn, rồi biết rồi đó, mày nữa đó, mày nghĩ nữa đó. Rồi tới nữa, bây giờ nó phản ứng như thế nào? Nó phản, nó ghét. Đó là cái chuyện không nên làm. Mình là một nhà sư, đó là một cái thứ phản ứng. Không, mình phải đi kiếm điện thoại để mình gọi cô, mình thăm cô. Đó là một loại phản ứng thứ hai. Ô bây giờ là giờ ngồi thiền mà tại sao? Quý vị thấy tâm phản ứng. Theo những cái bạn tự nhiên nó phải đến. Mà khi mà quý vị mà tập mà tinh luyện rồi đó, quý vị sẽ thấy nó chỉ một cái niềm nó phát khởi, mình dòm nó là tự nhiên nó phải đứng. Vừa rồi suy đi một khóa thiền ở tại San Bernardino đây cách đây khoảng chừng 20 mai. Một cái nhà nó lớn, có một cái phòng lớn bằng nửa phòng này, rồi có một cái phòng khác nó lớn bằng 1/4 phòng này, ngoài thêm 3 cái phòng nữa, tất cả diện tích khoảng chừng 3,000 square feet. Phòng rất lớn, một cái office building. Cái bà Thái Lan đó bà mua được, rồi bà nói bây giờ các vị sư nào mà tới hành thiền tôi cho, rồi bà sẽ thu xếp để cho người ta nấu cơm đem tới dành cho sư ăn. Khi mà sư vô sư mở cái phòng đó, túi thui từ trước tới sau đang thui như mực, là cái sự sợ nó phát khởi rồi, sư biết. Nhưng mà khi bật đèn lên tới sáng sủa thấy không có gì hết trơn á. Nhưng mà khi mà tắt đèn á, sư có một cái cảm tượng giống như là mỗi lần mà sư mở cửa phòng tắm là có người đứng ở ngoài đó. Tự nhiên cái tâm nó vẻ vời như vậy đó, mà có ai đâu. Mình mở cửa bao nhiêu lần nó có thấy ai mặc. Hệ khi mà cánh tay mà nó cầm đùng tới cái ổ khóa, cái đồ mà mở cửa, là tự nhiên cái phát khởi một cái tư tưởng là có một người sẽ đứng vào đó chụp tay mình. Lúc bây giờ là bây giờ sẽ đứng là thôi, cầm cái tay, tay sẽ đưa vào đó, tư tưởng phát khởi sẽ biết. Mà không phải là không có mà được liền đâu. Sư cũng sợ 2-3 lần đó. Rồi cái đà rồi tự nhiên mình mới thấy, mình thấy tâm sợ của mình. Thì rồi rốt ra là do cái sự suy nghĩ thôi, không có cái gì trong đó hết. Tại mình suy nghĩ mình tưởng tượng không thôi. Để khi mình suy nghĩ mình tưởng tượng, mình thấy cái tưởng tượng đó, mình thấy thứ nhất nó nghĩ rằng mở cửa ra sẽ có người. Thứ hai nữa bắt đầu nó sợ. Thứ ba nữa bắt đầu nó run. Thứ tư nữa nó muốn đứng ở trong phòng tắm luôn. Quý vị thấy nó phản ứng từng cái giai đoạn đó, mình dòm nó, tự nhiên nó phải yên với mình. Thì tất cả mọi loại cảm xúc cũng vậy, thiền sư nào cũng dạy mình gì hết á. Thứ nhất ghi nhận có cái sự cảm xúc, và thứ hai nữa đừng có đồng hóa nó với mình. Thì quý vị thấy cái này là do cái sự tu niệm thôi. Bây giờ người mà có cái tâm xả, tự nhiên có cái sự chấp nhận. À, mình chấp nhận. Thì khi mà tâm mình xả, mình chấp nhận rất là dễ. Ngài Thượng Sư Go Anh Ca đó, là một vị thầy của Ngài Hòa Thượng Kim Triều đó, Ngài người Ấn Độ, mà tu niệm ở bên Biên Điện, Ngài nói cái sự chấp nhận là cái một nghệ thuật cao thượng, sống mà cao thượng nhất. Mình biết chấp nhận đó. Rồi bây giờ chấp nhận là như thế nào? Trong khi mình thường tập luôn luôn mình phải sống trong hiện tại. Những cái gì nó phát khởi, mình chấp nhận, mình chú niệm. Khi có chánh niệm, tâm hành giả bất phản ứng, tâm không phản ứng thì tâm xả. Đó nhiều nãy sư nói đó. Bất cứ những cái gì nó phát khởi, mình chấp nhận. Thường thường quý vị thấy, những cái gì mà nó phát khởi, mình không chấp nhận là tại vì có cái tâm so sánh. Sư lấy ví dụ chẳng hạn như một cái cảm thọ khó chịu nó phát khởi. Tại sao hồi sáng ngồi không đau mà giờ không đau? Quý vị thấy không? Bắt đầu nó so sánh. So sánh hồi sáng với bây giờ. Bởi cái tâm so sánh đó mà do đó cái tư tưởng là bực bội nó phát khởi. Bởi vì mình không sống trong hiện tại. biết bao nhiêu thiền sinh cứ tới than phiền với thiền sư là hồi mấy lúc trước con hành thiền không bị, bây giờ con hành thiền bị, hay là hồi nãy con ngồi cũng bị, bây giờ con bị, hay là khóa trước con bị, khóa này bị. Thì quý vị thấy tâm không sống trong hiện tại, tâm không chấp nhận cái hiện tại. Hành thiền các bạn phải nói mình có cái gì mình chấp nhận cái đó, cũng giống như các vị sư chẳng hạn. Các vị sư mà sống á, Đức Phật ngài nói thì có cái gì, có biết cái hành trí túc, cho gì mình ăn cái đó. Ta cho cơm mình ăn cơm, cho bánh mình ăn bánh, có cháo mình ăn cháo, có gì mình ăn cái đó. Tức là mình sống trong hiện tại này đó. Hôm nay mình có cơm, rồi ngày mai mình cũng có cơm, tới ngày mốt ta cho cháo, cái mình nói ủa tại sao hai ngày trước có cơm giờ cháo. Khi mà cái tâm nó so sánh như vậy là tâm không sống trong hiện tại. Khi mà tâm sống trong hiện tại, mình chấp nhận, mình chấp nhận thì mình có tâm xả. Thì cái người mà có tâm xả tự nhiên có cái sự chấp nhận. Tuy nhiên có một điểm mà quý vị cần phải lưu ý, cái sự chấp nhận không có nghĩa là quý vị đồng ý. Đồng ý là thế nào, chấp nhận là thế nào, người ta nói đó, người quân tử á thì hòa mà không đồng, có phải vậy không nè? Mà kẻ tiểu nhân á đồng mà không hòa, nghĩa là mình hòa, nghĩa là họ làm bậy là mình hòa, là mình không nói gì thôi. Thế còn mình cũng phải a dua theo mình làm bậy bên ta nữa, đó là mình hòa, mình không có đồng. Còn mà kẻ tiểu nhân là đồng lắm, làm gì mình làm theo, mà làm lát đánh lộn nhau, tức là đồng mà không hòa. Thì tâm này cũng tâm hóa tương tự như vậy đó, nghĩa là quý vị chấp nhận cái hiện tại với thôi, nhưng mà không có nghĩa là quý vị đồng ý với đó. Chỉ lấy ví dụ ha, bây giờ mình ngồi mình phóng tâm, mình bị phóng tâm, tâm mình phóng, mình phải chấp nhận cái chuyện đó. Cái thái độ chân chính là mình chấp nhận, là bởi sao? Mình nghĩ bản chất của tâm là nó phải phóng. Bây giờ mình muốn thay đổi không được, mình phải sống hiện tại. Bây giờ tâm mình đang phóng, đừng có nghĩ rằng những cái khóa thiền trước mình đi ngồi quá êm không phóng mà bây giờ phóng. Mỗi cái thời điểm nó khác nhau. Khi mà quý vị nắm vững cái chìa khóa đó rồi đó, thì quý vị tự nhiên cái tâm quý vị xả. Nhưng mà quý vị nghĩ xả không có nghĩa là mình chấp nhận cái sự phóng tâm. Mình phải cố gắng mình làm thế nào để cho tâm mình định. Muốn tâm định phải có tâm xả. Thì quý vị thấy không? Cái chuyện nó tự nhiên nó có sự mà cái bằng lực tương hợp với nhau. Thì quý vị có tâm xả, tự nhiên quý vị có tâm định. Hay là mình nói ví dụ chẳng hạn như mình ngồi mình hay bị buồn ngủ chẳng hạn. Buồn ngủ đâu có phải là cái điều tốt, một cái pháp truyền cái. Nhưng mà mình ngồi mình nói đây là pháp truyền cái, đây là pháp truyền cái, đây là cái sự cản trở trong sự tu niệm của tôi, thì khi mình tâm sân, mình buồn ngủ, mình chấp nhận cái buồn ngủ. Nhưng mà không phải chấp nhận buồn ngủ là mình lăn đùng ra đó mình ngủ, hay là mình đi xuống dưới phòng mình tùm mình ngủ, không phải. Bây giờ nó buồn ngủ, mình đứng dậy mình đi kinh hành, mình rửa mặt, mình tới ngồi chỗ sáng, trong kinh Đức Phật có dạy cái đó. Hay là cố coi cái tâm buồn ngủ nó như thế nào đó, quý vị thấy cái khi mà pháp hành mà giỏi được, quý vị thấy quý vị niệm tâm tự nhiên tâm buồn ngủ tới nó khác. Cái tâm buồn ngủ nó là nó ở một cái trạng thái nó đờ đẫn, nó làm như nó không có energy, nó không có cái năng lực mạnh ở trong đó. Quý vị tâm quý vị đang yên tự nhiên nó sụp xuống cái là mình thấy. Thành ra cái bệnh buồn ngủ là cái bệnh của sư. Thì sư gặp các vị mà bên siêu minh các ngài nói phải dùng niệm pháp niệm tâm để vượt qua. Bởi vì khi mà ông tâm ông cứ đi theo tâm hoài thì tâm nó phải ở một cái level giống nhau hết, nó sáng sủa. Bây giờ tự nhiên nó đổ, tức là nó tự nhiên nó mờ, nó tuột xuống như thế này, mình biết. Khi mình biết tự nhiên nó bắt lên trở lại. Cái này nó là cái sự thực tập rất là nhiều, mà đôi khi nó tới mà đi không trong phải khi nào có hết trơn á. Như vậy thì cái sự chấp nhận không có nghĩa là mình đồng ý. Rồi nếu mà quý vị thấy là quý vị biết chấp nhận cái đời, những cái trong cái thiền tập như vậy, quý vị mình đem ra ngoài mình thấy đời mình cũng có cái nhiều cái trường hợp mình phải chấp nhận. Chấp nhận sao này, mình mất việc này, rồi mình mất tài sản, mình bị bệnh, con cái mình hư hỏng, thì mình cố gắng giữ tâm xả bằng cách chấp nhận, nhưng mà mình cũng phải cố gắng để mình cải thiện cái cuộc sống của mình. Ví dụ bây giờ mất việc, tâm mình tâm xả. Bây giờ mất việc thôi, chiều thôi biết sao giờ. Buồn khổ cũng vậy, đau ốm chẳng hạn, bây giờ bác sĩ nó cancer thì chịu thôi biết sao. Cố gắng chữa trị không được thì mình cố gắng mình dùng cái tâm xả của mình. Đấy, thì bây giờ đây sư đọc cho quý vị nghe một cái câu chuyện liên quan tới cái chuyện đó. Thì cái bài đó là nó dịch trong một cái cuốn gọi là Minh Triết Trong Cuộc Sống, do một cái bà tên là Dashini Din. Cái bà này là bà một cái người mà họ đi giảng thuyết rất là nhiều. Trong những cái buổi giảng thuyết của bà á, bà giúp được rất nhiều người. Do đó bà ra cái cuốn là Minh Triết Trong Đời Sống do Nguyên Phong dịch. Thì đây bà kể cho mình nghe một cái câu chuyện. Câu chuyện của một cái bà Mỹ, bà tên là Laura. Bà sống trong một cái căn nhà ở tại ngoài ô vùng Los Angeles. Sau khi bà bị đi lý dị rồi ấy, thì bà tìm ra được một cái căn nhà nhỏ bà ở trong đó, bà bắt đầu bà đi hành thiền, bà đọc sách, đọc vở về tâm linh, bà thấy cuộc sống của bà nó càng ngày nó càng dịu xuống, bớt xáo trộn. Bởi vì sau qua một cái cơn mà bị gặp khó khăn với chồng á, tâm nó khổ quá, bây giờ nó bớt. Nhưng bà nói có một cái chuyện khác trong đời bà nó xảy ra làm cho tâm của bà nó bực bội. Thì bây giờ câu chuyện đó là như thế nào? Thì bà nói: mẹ tôi vừa mới dọn đến một cái viện dưỡng lão gần nhà tôi. Bà cụ mẹ của bà đó tự nhiên dọn tới một cái viện dưỡng lão ở gần nhà bà. Trước đây thì bà sống với người em trai tôi ở San Francisco, nhưng vì nó bị sợ xuyên việt đi ngoại quốc cho nên bà dọn về đây để được gần con gái của bà. Thì bà già rồi thì bà muốn ở gần con mà. Bà cần có người lo cho bà, nhưng việc này đòi hỏi quá nhiều thì giờ và hơi sức, trong khi tôi đang cố gắng xây dựng lại cuộc đời đổ vỡ của tôi. Bà muốn mẹ bà dòng tới, bà nói: tôi đã gặp cái chuyện ly dị với chồng tôi khổ quá rồi, mà bây giờ tôi bắt đầu tôi thấy cuộc sống của tôi nó bắt đầu ổn ổn, thì bà mẹ tôi bà tới bà làm phiền. Việc mẹ tôi xía vào đời tôi lúc này đã làm xáo trộn cuộc sống tạm thời thoải mái của chính tôi. Tôi rất khó chịu và bực bội về sự kiện khác thường để trong một kép về sự kiện khác thường này, nhưng mà tôi không biết phải làm sao. Đó, bà muốn hỏi cái bà kia vậy đó: bây giờ tôi phải làm sao? Bây giờ tôi đang sống yên ổn gì thì bây giờ mẹ tôi dọn tới rồi bắt buộc tôi phải săn sóc như vậy. Thì bây giờ quý vị nghe cái câu trả lời của bạn Dashinidin. Chúng ta hãy nhìn vấn đề một cách khách quan hơn. Hoàn cảnh một bà mẹ sống ở viện dưỡng lão gần con gái không có chi là khác thường hết. Nhiều cha mẹ già còn sống chung nhà với con cháu, việc này còn gây xáo trộn và đòi hỏi nhiều thì giờ hơi sức hơn nữa. Đó, bà nói bà phải nhớ một điều đó. Cái chuyện mẹ bà dọn tới chưa có chi hết. Bởi vì có nhiều người mà mẹ già người ta ở với con cái thì còn nhiều rắc rối, quý vị thấy. Điều mà làm cho bà bực mình không phải vì hoàn cảnh, mà vì cái sự chống đối xuất phát từ chính bà. Hãy thay đổi lối nhìn của bà, thay vì nhìn nó như một hoàn cảnh không thể chịu nổi, hãy quay đó như một thử thách, dùng nó làm tấm gương để soi vào nội tâm của mình. Bà này bà khuyên vậy đó. Bởi vì cái bà Laura này bà hành thiền mà, thì bà nói hãy lấy cái đó làm cái gương để mà soi vào nội tâm của mình. Tức là mình lấy cái sự khổ sở để mình luyện tập cái tâm của mình. Đức Phật nói rằng tất cả mọi sự đau khổ đều phát sinh do sự chống đối. Những vị thầy, các nhà hiền trước Đông Phương nói rằng khi không chống đối và biết chấp nhận thì mọi sự đau khổ được chấm dứt. Quý vị thấy không? Là họ, cái này bà này thì bà không có đề nghị một cái giải pháp nào hết, mà bà chỉ biết giữ sự thay đổi thôi. Thì mình thấy pháp hành của mình nó còn tích cực hơn nữa. Pháp hành của mình nó rốt ráo hơn nữa. Nhìn vào tâm của mình, thay vì mình nhìn đi ra ngoài, mình hãy nhìn vào tâm của mình thì tự nhiên mọi sự nó sẽ yên. Bà nói một khoảng khác, bà nói bạn càng ít phản ứng đối với những cảm xúc nhất thời bên ngoài như khen tặng, trách móc, yêu thương, thù hận, thành công thất bại, nghĩa là bỏ qua, bỏ hết, xả hết. Nếu biết xả bỏ thì nội tâm của bạn sẽ bình an, và nội tâm mà bình an đó là tiêu chuẩn của sự tiến bộ về tâm linh. Đó, bà này bà cũng nói như vậy. Thì khi mình xả hết từ những tâm mình yên, tâm mình yên thì cái đó gọi là cái sự tiến bộ về tâm linh. Bởi câu hỏi này ta hỏi về sự tiến bộ, làm thế nào để có được cái sự tiến bộ về tâm linh, thì bà nói phải xả bỏ tất cả. Bà dùng cái chữ quy phục vào cái đại ngã. Bà này là bà tu theo đạo Ấn Độ giáo, cho đó bà nói là phải quy phục vào cái đại ngã. Quy phục vào đại ngã là mình là cái tiểu ngã này. Họ có nghĩ một cái khác thường đế là một cái đại ngã, là cái gì đó không biết, mà mình quy phục. Thì quy phục như thế nào sư không hiểu, nhưng mà quý vị thấy muốn cái này, cái thực pháp thành của mình nó quá dễ, chỉ nhìn vào tâm này tự nhiên tâm yên. Đây là một cái đoạn khác trong cái cuốn Snow in the Summer của ngài Usotika. Ngài nói đối với những cảm xúc đừng có quan trọng nó quá, nhưng cảm xúc của bạn cũng đừng chứng minh điều gì cả. Khi một cảm xúc phát khởi, dù cảm xúc đó là buồn là vui, đừng có chứng minh tôi phải vậy, tôi phải kia, làm vậy đó. Ví dụ cái ai chửi mình nói sao không, tôi đã cho nó rồi, tôi đã giúp nó rồi, tôi thương nó bao nhiêu, tôi không. Mình phản ứng rồi mình chứng minh nữa. Thấy cần gì phải làm lúc đó thì làm. Bạn có quyền quyết định về những gì về cuộc đời của bạn. Nếu sai thì mình sửa lại thôi. Nghĩa là khi một cái cảm xúc phát khởi, mình chỉ việc dòm nó mà thôi. Và nếu mà nó là sai, mình sửa, không có gì hết. Cảm xúc không có tội lỗi. Ngài Ujotika này, ngài hay nói Đức Phật không có dạy mình đừng có tham, đừng có sân. Quý vị nghe cái câu này, đừng, không phải Đức Phật dạy mình đừng có tham, đừng có sân. Khi có tâm tham phát khởi, hành giả biết tâm tham phát khởi. Khi có tâm sân phát khởi, hành giả biết tâm sân phát khởi. Quý vị thấy không? Hãy dạy thẳng một pháp này. Còn một chuyện nói ô tham, đừng có tham, đừng có sân, đó là chỉ dùng cái sự suy nghĩ mà thôi. Còn ngài này ngài không nói như vậy mà ngài nói hãy hành đi. Khi tâm tham hành giả biết tâm mình tham, khi tâm sân hành giả biết mình tâm mình sân. Thay vì mình phản ứng với nó, bây giờ mình biết nó. Thì quý vị, hai lời khuyên đều giống nhau, mà cái lời khuyên thứ hai rất là rốt ráo, bởi nó đi thẳng vô cái pháp hành của mình. Sư nói nhiều chắc quý vị buồn ngủ quá rồi, thôi bây giờ chắc có lẽ tới lúc là phải cố gắng mà thu xếp trở lại để mà chấm dứt cái bài nói chuyện hôm nay. Thì bây giờ sư trích một cái đoạn khác trong cuộn gọi là ngay trong kiếp sống này, ngài hòa thượng Upandita ngài nói: phương cách làm cho xả phát sanh là có sự chú tâm sáng suốt liên tục và chánh niệm. Quý vị thấy đây là lời ngài Upandita nói nha. Phương cách làm cho xả phát sanh là luôn luôn có sự chú tâm sáng suốt liên tục chánh niệm. Mà chưa nói chánh niệm là như thế nào, không gián đoạn và hướng tâm đến việc phát triển tâm xả. Tâm xả trước sẽ tạo điều kiện cho tâm xả sau, tâm xả kế tiếp, và cứ như thế mà tiếp diễn. Khi tâm xả được duy trì và tác động một cách mạnh mẽ sâu sắc, hành giả sẽ thấy mọi hiện tượng sanh diệt một cách rất là rõ ràng. Đó là một cái lời đề nghị thứ hai của một vị thiền sư đó. Ngài chỉ nói là mình tiếp tục cố gắng phát triển tâm xả bằng cách duy trì chánh niệm. Mà duy trì chánh niệm là làm sao? Nhìn vào cái tâm sân của mình, nhìn vào cái tâm tham của mình. Khi mình nhìn với một cái tâm xả, tự nhiên mọi sự nó sẽ yên. Đó. Thì suy nghĩ như vậy chắc có lẽ là hôm nay như vậy là đầy đủ rồi. Sư đã giải thích cho quý vị bốn cái pháp. Thiền sinh Phật tử, mình luôn luôn mình phải coi lại. Nếu mình nói mình muốn biết tiến bộ trong cái vấn đề tu niệm, mình coi thử tâm mình càng ngày nó càng chân thật không, tâm mình có được càng đơn giản không, càng khiêm tốn không, tâm xả có nhiều hay không. Quý vị tự xét thôi. Mà khi mà quý vị thấy thiếu sót, quý vị cũng đừng có buồn. Bởi vì quý vị thấy cái này là những cái pháp hành rất là khó, đòi hỏi mình cái sự tu luyện, nỗ lực tu niệm, chứ không phải mà mình dùng suy nghĩ mà mình có được. Nếu một ngày nào đó mà quý vị tới mà quý vị than với sư rằng quý vị sân nhiều quá, quý vị tham nhiều quá, đó là cái điều tốt rồi. Bởi vì sao? Bởi vì ít ra là mình đã thấy cái đau khổ ở cái điểm là mình không thấy. Tâm mình tham mà mình nghĩ nó túi tham gì đâu. Coi người ham ăn nhiều lắm, cái gì ăn hết trơn mà hỏi sao bà ăn nhiều vậy? Đâu có ăn cái gì đâu, ngày đâu có ăn cái gì, cặp cái này bóc cái kia bóc, ăn hoài vậy đó. Còn sân cũng vậy, nói anh ta nói làm rụng, tôi được yên lắm, tôi không có sân. Và người không thấy tâm mình, cái người mà không thấy tâm mình mới khó sửa, còn cái người mà thấy tâm mình cái đó rất là dễ sửa. Thì các vị thiền sư khuyên như vậy thôi. Mình thấy cái yếu điểm của mình là cái điểm tốt rồi. Các ngài cũng nói cũng giống như là mình có một cái nhà mà dơ đó. Quý vị thấy cái người nào á mà họ cái nhà mà họ không sắp, họ thấy nhà họ sạch lắm, tới nhà người ta thấy ôi bà này bà chùi rửa, nhà tôi đâu có cần chùi rửa sạch, mở ra như cái thùng rác, mà bị ở nhà đâu mà thấy. Cũng giống như quý vị thấy mấy người học á, mà họ không có học hành gì hết á, họ nói ôi tôi là giỏi lắm. Ví dụ mình không học tiếng Anh á, mình tự mình giỏi tiếng Anh lắm, mà đến khi mình học mình thấy mình dốt quá trời. Cũng giống như quý vị thiền á, người nào mà thiền tập mình nhiều là tới thang đi thư sao con thiền hoài không tiến bộ. Còn cái ông nào mà không thiền á, nói tôi ở nhà chứ mà tôi thiền hoài, tâm tôi yên lắm, giờ tham chứ gần như hết 80%. Nói sư vậy, tham sân bây giờ 80-90% chấm dứt rồi. Vậy cho mình đi ra đùng cái là ông cũng đội lôi đình lên đó. Nhưng mà thôi cái chuyện đó chuyện ta mình không nói. Nhưng mà quý vị thấy không thấy tâm của mình đó, cái chuyện không thấy tâm. Trong kinh Thập Cú Đức Phật có nói người ngu mà biết mình ngu, cái ấy là cái khôn đó. Quý vị suy tư về cái điều đó. Và mà nếu như mà mình mà có thiếu hụt cái gì thì mình cũng đừng quá xét đoán khắc khe với mình. Bởi vì nếu mà mình không tha thứ cho mình được là mình cũng tha thứ cho ai được hết. Ví dụ chẳng hạn như mình nói mình là sạch sẽ, cho nên mình không tha thứ cái chuyện dơ. Thành ra bây giờ mình khó khăn với chính mình, tức là cái chuyện nếu mà người khác làm như vậy mình sẽ không bao giờ tha thứ. Quý vị không biết thương quý vị thì quý vị không biết thương ai hết. Và sư xin chấm dứt cái bài nói chuyện ngày hôm nay bằng một cái lời trích dẫn cái lời dạy của ngài thiền sư Ujjotika. Đức Phật khuyên mình không nên cảm thấy tội lỗi khi mình thấy tâm mình tham hay sân. Đừng tự lừa dối mình, cả đó mình đừng có lừa dối mình. Biết những gì đang xảy ra, bấy nhiêu là đủ rồi. Phải nói lừa dối mình chi? Mình biết rõ ràng tâm mình còn tham còn sân mà. Đừng có mong cầu tâm mình không tham không sân. Biết là đủ rồi, biết những gì đang xảy ra đủ rồi. Hãy giữ chánh niệm và đừng có tiếp tục làm khổ mình nữa. Chánh niệm thôi. Sao mà tôi sân quá này, tôi tu này mấy chục năm này, tôi hành thiền mấy chục năm này, ai nói tới tôi cũng sân này, ai dường gì tôi cũng tham này. Cái đó là mình đang làm khổ mình. Ngài nói đừng có làm khổ mình nữa, cái gì xảy ra mình chánh niệm thôi. Chân thật và biết chấp nhận là cái điều quan trọng nhất. Mình chân thật mình nhận rằng mình có lỗi và cuối cùng mình cố gắng sửa đổi. Về thì sư xin chấm dứt cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Sư cầu mong là những cái gì sư nói là cái sự góp nhặt rất là nhiều lời dạy của nhiều vị thiền sư, và sư ước mong rằng quý vị nghe, quý vị lãnh hội và quý vị cố gắng thực hành theo. Sư cầu mong chúc quý vị luôn luôn tiến bộ trong pháp hành và chúc cho quý vị luôn luôn được mọi điều an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.